giả thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự do Bình Minh phụ trách. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những thắc mắc của quý chị nữ cùng với nam, cùng với sự giải đáp và chứng kế của bà Bích Thuận. Trước hết, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Hoàng Hà ở Tacoma hỏi. Thưa cô có còn nhớ em không? Em là Hà đây. Cô ơi, lần trước nghe lời cô khuyên, em đã thực hiện như lời cô bảo là phải 30 với tên ấy, và em đã dứt khoát được cái đuôi này rồi. Thiệt là khỏe cả người đó. Cô thiệt sành tâm lý đàn ông quá. Còn em thì lại dại khờ lo chuyện phiêu dơ, cứ tưởng hắn gì mình mà sẽ giả từ khỏi trần bằng cọng bún nữa. À, có phải cô đã hỏi em là cặp mắt hắn ra sao phải không? Không phải mắt hắn bị lát, bị lé hay mắt ốc nhồi, lương rắn gì hết, mà mắt hắn rất đẹp nữa là khác. Chỉ có cái nhìn của hắn thôi, hắn nhìn như muốn lột cả người em ra ấy. Nhưng cái miệng thì nói chuyện rất là ngọt ngào, lịch sự. Mà thôi, nhắc tới cặp mắt của hắn là em nổi da gà rồi. Lần này em lại làm phiền cô nữa đây. Cô có bực mình hay không? Cô à, gần đây em có quen với một người là sinh viên từ Việt Nam sang du học. Anh ấy là bạn học của anh họ em. Ảnh rất lịch sự và đẹp trai. Em đã thích anh ấy. Hổng chừng em đã fall in love với him rồi. Ảnh cũng rất là thích em, và trong một lần đi chơi, ảnh nói muốn cưới em. Nhưng bạn em nói là anh ấy chỉ muốn lợi dụng em để được ở lại Mỹ mà thôi. Vì nghe rằng trước đây anh ấy quen ai, mới 1-2 tháng cũng đề nghị cưới người ta. Nhưng sau này em nghe là cô bạn của em cũng thích anh ấy, và họ đã có đi chơi sim với nhau. Em có hỏi thì ảnh lại chối, còn cô bạn thì đã nhận và nói là anh ấy cũng muốn cưới cô ta. Cô ơi, em không biết phải tin ai. Có phải vì ganh với em mà cô ấy muốn chọc tức em hay không? Hay là anh ấy thật sự không tốt như vậy? Em thật là thích anh ấy lắm. Vậy muốn giữ ảnh, em có nên nhận lời lấy ảnh bây giờ hay không hả cô? Xin cô trả lời em nha. Chúc cô luôn vui khỏe. Chào cô. Và sau đây là phần trả lời. Hú vía. Vậy là em đã dứt được cái cặp mắt đáng sợ kia rồi hả? Những người có cặp mắt như vậy á, thật là nên tránh xa, kẻo mang họa. Nhưng rồi không biết có phải em tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa không đây? Cái anh chàng du sinh Việt Nam này mới nghe qua, cô thấy không đáng tin chút nào. Nếu cô không lầm thì chàng ta cũng chỉ mới quen biết em 1-2 tháng gần đây thôi, phải không? Thời gian quen biết ngắn ngủi như vậy đã vội vàng nói đến chuyện cưới xin thì có phải là chàng ta có mục đích hay không? Có lẽ cô bạn của em không nói ngoa chuyện này đâu. Có rất nhiều trường hợp các du sinh Việt Nam vì không muốn trở về nước sau khi học xong, nên tìm mọi cách để được ở lại. Điều này chúng ta cũng nên thông cảm. Và cái cách thông thường nhất là kết vợ kết chồng với ai đó, thật hay giả, đã có quốc tịch nước ngoài. Cô thật không dám khuyên em nên nhận lời lấy chàng du sinh này, bởi quan hệ tình cảm giữa em và chàng xem ra còn mong manh quá. Thời gian quen biết quá ngắn ngủi, chưa đủ để xây dựng một niềm tin và một tình yêu đúng nghĩa. Vì vậy mà em cũng không nên tin ai, cả chàng lẫn cô bạn. Cô ấy có ý với chàng dĩ nhiên là phải tìm cách ly gián em và anh ấy. Chàng thì muốn chơi trò lạng quạng, bắt cá nhiều tai nên cũng chẳng đáng tin. Tình yêu và hôn nhân không phải là chuyện vui đùa trong chốc lát. Em không nên vội vàng. Dĩ nhiên là mấy anh chàng lịch sự đẹp trai thì có điểm hơn, nhưng quan trọng là bản chất và tánh tình, nghĩa là cái con người bên trong của mấy chàng. Và vấn đề quan trọng hơn nữa là hai người có hợp nhau, có thương nhau thật tình hay không. Chứ không phải chỉ vì cái bề ngoài khó kiếm của chàng ta mà mình phải tranh giành hay phải chấp nhận. Em có hiểu không? Thật ái. Và sau đây, Bình Minh xin mời quý khán giả nghe thư của em Diệm Tú ở Linwood hỏi. Cô kính mến, hôm nay em có một việc muốn nhờ cô giải đáp giúp em. Không phải là chuyện riêng của em, mà là của anh trai em. Chuyện là như vậy. Năm ngoái anh em có về Việt Nam qua giới thiệu của một người quen bên này. Ảnh về để đi hỏi một cô gái và làm giấy tờ bảo lãnh theo diện hôn phu hôn thê. Bây giờ thì cổ đã có mặt ở đây. Phải nói là cô ta khá xinh đẹp, chỉ là không có học vấn mấy thôi. Mấy ngày đầu mới qua, cô ấy ở lại nhà của người bà con đó, rồi đi chơi với họ suốt ngày đêm, chẳng coi anh của em ra gì cả. Bây giờ anh của em muốn tổ chức đám cưới, cô ấy đòi hỏi phải làm đám cưới cho linh đình. Cổ muốn một chiếc nhẫn đắt tiền, em nghe nói là khoảng 7,000 đô la, và áo cưới phải mua chứ không được thuê. Như cô biết đó, anh của em chỉ là một công nhân bình thường làm việc ở hãng thôi, làm gì mà có tiền nhiều để đáp ứng những đòi hỏi của cổ. Khi anh em nói với cô ấy là anh còn nghèo, có thể tổ chức giản dị hơn được hay không thì cô ấy giận. Rồi nói anh của em không yêu cô ấy, rằng nếu anh em không làm được như vậy thì cô ấy sẽ bỏ đi. Cô à, có phải các cô gái ở Việt Nam bây giờ đều như vậy hay không? Tại sao họ lại quá coi trọng đồng tiền và những cái hào nhoáng bên ngoài như vậy? Huống chi gia đình của cổ bên Việt Nam rất nghèo, còn cổ chỉ được cái bề ngoài chứ đâu có học thức gì. Mới qua đây chỉ mấy tuần thôi mà cổ đã thay đổi rồi, khác hẳn với những gì anh em kể về cổ lúc cổ còn ở Việt Nam. Em nghĩ rằng cô ấy không hề yêu anh em mà chỉ lợi dụng ảnh để qua đây thôi. Mẹ của em rất giận, muốn anh em phải trả cô ta trở về lại Việt Nam. Cô nghĩ có nên làm điều đó hay không? Xin cô trả lời em gấp gấp nha. Rất mong sự hồi âm của cô. Kính thư. Và sau đây là phần trả lời. Ui chào, anh trai của em có đang rên rỉ bài lầm hay không đây? Ảnh câu phải con cá lầm mất rồi. Nhưng em ơi, trong đại dương mênh mông có rất nhiều loài cá, cũng như trong xã hội có rất nhiều hạng người. Vì vậy, không phải tất cả các cô gái Việt Nam hiện nay đều giống như vị hôn thê của anh trai em đâu. Rất tiếc là anh trai của em đã chọn lầm người mà thôi. Không làm sao được khi thời gian tìm hiểu nhau quá ngắn hoặc không có. Cô gái kia quả là coi trọng cái hào nhoáng bên ngoài, xem trọng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần. Lấy một người vợ như vậy, khó mà có được hạnh phúc ấm êm. Cô ấy đánh giá tình yêu qua giá trị đồng tiền. Liệu anh của em có theo đuổi nổi hay không? Đây là bản chất của cô ấy, hay chỉ là một sự thay đổi chớp nhoáng do sự tác động của người ngoài, bà con chẳng hạn? Nhưng dù gì đi nữa, đó cũng là điều không tốt ở con người của cô ấy. Còn quyết định gửi trả cô ta về Việt Nam hay không là do anh của em. Anh ấy đã tốn bao nhiêu tiền và công sức để đưa cô ấy sang đây, thì ảnh có toàn quyền quyết định chuyện này, chứ không phải là mẹ hay em hoặc bất cứ người nào khác. Cô thì cũng chỉ là người ngoài, không có ý kiến trong chuyện này đâu. Kẻ người ta lại cho là cô xúi dục. Biết bao nhiêu chuyện thương tâm đáng tiếc trong vấn đề về Việt Nam lấy chồng lấy vợ. Nhưng chiến dịch này vẫn tiếp diễn ào ào, chứng tỏ cũng có nhiều cặp yên ấm hòa bình lắm chứ, phải không em? Thân ái. Liên tục chương trình, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của một em giấu tên, hỏi. Thưa cô, em là một thính giả thường xuyên của một biết ai tâm sự. Em thấy cô trả lời nhiều câu hỏi rất hay và sâu sắc. Hôm nay em có điều này xin cô cho ý kiến giùm em. Vấn đề em muốn hỏi cô hơi đặc biệt, đó là về những người gay và lesbian. Cô nghĩ gì về vấn đề này nói chung và với người Việt, gay and lesbian nói riêng? Theo em biết thì có rất nhiều người gay và lesbian, nhưng không dám nói ra, cũng như để cho những người xung quanh biết vì sợ bị kỳ thị và sợ gia đình ghét bỏ. Trong đó có em nữa. Em thì chỉ lo là mẹ em sẽ buồn khổ rồi sinh bệnh mà thôi, chứ em không care gì dư luận xã hội cho lắm. Gay và lesbian là một hiện tượng lạ nhưng rất là human, phải không cô? Vì tình yêu xuất phát từ con tim chứ không phải là do sự lựa chọn. Em nghĩ đây cũng không phải là một căn bệnh, phải không? Thật ra có ở trong trường hợp này mới biết được điều đó. Em có thương một người, em đã 26 tuổi rồi, nhưng chúng em chỉ âm thầm và giữ kín chuyện này chứ không dám ra mặt, vì hiểu được sẽ có rất nhiều trở ngại và ngăn cấm trước mặt. Có những lúc tụi em cũng muốn chia tay rồi đi cưới vợ, nhưng mà cô ơi, em thật sự chẳng có cảm giác gì với con gái cả. Em đã từng thử có bạn gái rồi nhưng mà không có cảm giác gì hết. Thật ra nhìn bề ngoài thì em rất là con trai, từ giọng nói, cử chỉ, dáng dấp đều 100% con trai, nên không ai có thể biết được. Ngay cả gia đình em cũng không biết. Cô ơi, nhờ cô cho ý kiến giúp em đi. Em không biết phải làm sao nữa. Nếu đi cưới vợ, em biết sẽ sống không hạnh phúc, mà như vậy thì mình thật ích kỷ. Còn sống như em muốn thì sợ mẹ em sẽ khổ. Em biết vì thương em, mẹ em cũng sẽ chấp nhận thôi, nhưng bà sẽ rất đau khổ. Em không muốn như vậy. Cô có ý kiến gì hay thì giúp em với. Em cảm ơn cô rất nhiều. Cuối thư, một lần nữa em xin chúc cô thật dồi dào sức khỏe và mỗi ngày mỗi đông bàn thư nhiều hơn. Chào cô. Và sau đây là phần trả lời. Cô còn nhớ dạo trước cô có trả lời một bạn cũng ở trong trường hợp tương tự như em vậy. Cô cũng đã trả lời bạn ấy rằng thật khó mà giải quyết một vấn đề nan giải như chị. Thật ra những người trở thành gay hay lesbian không phải là do lỗi ở họ, mà đó là do bản chất trời sinh ra như vậy. Giống như cha mẹ sinh con ấy, trời sinh tính ấy mà. Tuy nhiên người đời vẫn nhìn họ như những người không bình thường và có thái độ kỳ thị hay e dè, ngần ngại khi tiếp xúc. Ngay cả những người gay và lesbian cũng cảm thấy bản thân mình không bình thường cơ mà. Mặc dù ở một số quốc gia trên thế giới chấp nhận sự hiện diện của những cộng đồng gay và lesbian, bảo vệ một số quyền lợi cho họ, nhưng mối quan hệ của họ không được công nhận một cách hợp pháp đen. Cô không ở trong trường hợp đó nên cũng không biết phải có ý kiến thế nào. Vì đó là bản chất trời sinh, chất hormones trong người họ quyết định giới tính của họ và sexual feeling của họ hướng về người đồng phái, nên muốn thay đổi để trở thành bình thường như người khác thì quả là không đơn giản chút nào. Vì vậy họ chỉ còn cách tự xác định bản thân mình và phải có nghị lực để vượt qua những trở ngại khó khăn trong cuộc sống. Thật ra số người gay và lesbian không phải là ít. Theo thống kê thì trên thế giới cứ 10 người là có một người gay hoặc lesbian. Và vì ngay bản thân họ, họ cũng nhận thấy mình không bình thường, nên hay giấu giếm, không cho những người xung quanh, thậm chí người thân trong gia đình biết. Ở các nước Âu Mỹ, đời sống xã hội văn minh và cởi mở mà vẫn còn tình trạng như vậy, huống chi đối với người Việt Nam chúng ta, quả là khó khăn cho các bậc cha mẹ khi phải chấp nhận con mình là một gay hoặc một lesbian. Nhưng dù sao đi nữa cũng không thể giấu giếm được suốt cả đời. Những người gay và lesbian cần phải có một sự thông cảm, nhất là từ những người gần gũi hoặc trong gia đình hoặc là bạn bè thân. Theo như lời khuyên của tiến sĩ tâm lý học Richard Neolin, tuy rằng việc thuyết phục cha mẹ chấp nhận mình là gay hoặc lesbian rất là khó khăn, nhưng không phải là hoàn toàn không thể được. Theo ông, trước hết, đừng thuyết phục cha mẹ bằng sự tranh cãi trong lúc em đang giận dữ hoặc bực bội. Điều này sẽ làm sự việc xấu thêm. Cho cha mẹ bạn thời gian để biết bạn là gay hoặc lesbian trước khi bạn giới thiệu girlfriend hoặc boyfriend của bạn với cha mẹ. Tránh cho cha mẹ bạn biết quan hệ tình dục của bạn và người bạn kia một cách lộ liễu. Mà phải làm thế nào để cho cha mẹ bạn biết rằng người ấy quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho bạn, hiểu bạn và cũng muốn bạn vui vẻ, hạnh phúc như cha mẹ bạn mong muốn vậy. Phải cần thời gian để cha mẹ bạn từ từ chấp nhận sự việc. Có thể ban đầu họ sẽ cấm đoán, sẽ từ chối bạn, rồi họ chấp nhận, sau đó lại phản đối. Trước khi họ thật sự chấp nhận bạn và hiểu được vì sao bạn là gay hoặc lesbian, bạn có thể nhờ một người thân khác trong gia đình giúp bạn như ông bà, cô chú, người mà bạn có thể tin tưởng và thương yêu bạn. Bởi vì cha mẹ bạn có thể phải tâm sự với ai đó về nỗi khổ của mình. Nếu như có sự an ủi động viên từ người đó, có thể cha mẹ bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và sẽ dễ chấp nhận bạn hơn. Phải chuẩn bị tinh thần và phải kiên nhẫn, bởi vì bạn sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn. Có thể cha mẹ bạn sẽ đề nghị một phương pháp trị liệu nào đó cho bạn, hầu mong bạn sẽ trở lại bình thường. Hoặc có thể họ sẽ đe dọa không hỗ trợ bạn về cả hai mặt, tinh thần lẫn vật chất, nếu bạn đang cần sự giúp đỡ đó. Bạn cần giải thích rằng giới tính của bạn dựa trên cơ sở sinh vật học, bạn không thể control nó. Trở thành gay hoặc lesbian không phải là lỗi của bạn và cũng không phải là hậu quả từ cha mẹ bạn. Giới thiệu cho cha mẹ bạn những cuốn sách nói về gay, lesbian, tìm hiểu về bệnh AIDS và sẵn sàng nói chuyện về nó với cha mẹ, bởi họ chắc chắn sẽ cảnh cáo bạn chuyện đó. Giải thích cho cha mẹ biết sở dĩ bạn nói với cha mẹ bạn về vấn đề của bạn bởi vì bạn yêu kính họ và không muốn lừa dối họ. Nói với họ rằng bạn không cô đơn lẻ loi, mà bạn cũng có những người bạn là gay, lesbian ủng hộ bạn. Dĩ nhiên cha mẹ bạn lo lắng cho bạn, bởi họ biết sẽ có những sự bất công đối với những người như bạn ngoài xã hội. Hãy bảo đảm với họ rằng bạn sẽ đứng vững khi gặp những sự kỳ thị bất công đó, vì bạn đã quyết định chọn con đường bạn đi. Và bên cạnh bạn còn có những hiệp hội bảo vệ quyền lợi của những người gay, lesbian. Em mến, trong cuộc sống, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Có khi để đạt được điều mình mong ước, phải trả giá thật đắt. Cô không biết phải khuyên em làm như thế nào để có thể chọn cả đôi đường. Bởi đối với người Việt chúng ta, nhất là những người lớn tuổi, thật khó mà chấp nhận con cái họ là một gay hoặc một lesbian. Chỉ mong với những điều ở trên, em có thể thử áp dụng cho trường hợp của mình xem có được hay không. Cầu chúc em có thể đạt được điều mình ước nguyện mà cái giá phải trả không đến nỗi đắt đỏ lắm. Thân ái. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Tâm Giao ở Mount Vernon, hỏi. Thưa cô, em đã theo dõi một Biết Ai Tâm Sự của cô, nhưng nay là lần đầu tiên em tâm sự với cô. Hy vọng cô không coi em là người ngoài. Cầu chúc cô luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp, mãi mãi. Cô à, cách đây 5 năm, em có quen với một người tụi em là bạn thân và từ từ chuyển qua tình yêu lúc nào thì hai đứa cũng không biết nữa. Tình cảm giữa tụi em tốt đẹp lắm. Nói tốt đẹp nhưng không phải là tụi em không có xích mích. Vì trong tình cảm ai mà không có lúc gặp khó khăn và làm mít lòng nhau, phải không cô? Cũng có những lần em hiểu lầm bạn em, nhưng cuối cùng hai đứa cũng giải quyết được, vì em là người rất thẳng thắn. Nếu có chuyện gì thì em tìm cách nói rõ cho bạn em biết và cùng giải quyết, chứ không để trong lòng rồi giận lẫy hoặc ghen bậy bạ. Trong thời gian hai đứa quen nhau, bạn em ít khi phải năn nỉ em lắm, vì em không biết giận những chuyện nhỏ. Còn bạn em thì cũng không hay làm em giận. Nói chung, nhìn bề ngoài và hiện tại, ai cũng nói hai đứa em thật xứng đôi. Nhưng tính đến tương lai thì hai đứa chẳng biết đi về đâu. Cô biết không, em thì theo đạo Công giáo, bạn em theo đạo Phật. Gia đình em không cho em lấy người ngoại đạo, còn gia đình bạn em thì không cho con trai họ lấy người Công giáo. Bắt em phải bỏ đạo Công giáo để theo đạo Phật thì em làm không được, vì từ nhỏ em đã theo đạo và sùng đạo cho tới bây giờ. Vì vậy em cảm thấy nếu bắt bạn trai em bỏ đạo Phật để theo đạo Công giáo thì thật là vô lý. Hơn nữa, nếu bạn em có chịu theo thì ba mẹ của bạn ấy cũng không bằng lòng, vì theo em biết họ cũng sùng đạo giống như em vậy. Hai đứa em thì cùng nghĩ rằng đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng có người tốt và người xấu, và hai đứa nghĩ chỉ có đạo làm con là quan trọng nhất và là điều hai đứa phải làm. Thế là hai đứa quyết định xa nhau để cha mẹ đôi bên không buồn lòng. Cô ơi, em vẫn biết cha mẹ nào cũng thương con và muốn cho con mình được tốt, nhưng họ đâu có biết những cái lo của họ đã làm cho con cái họ phải khổ. Em cảm thấy các bậc cha mẹ Việt Nam thật ích kỷ, thương con nhưng không biết thông cảm cho con. Họ có biết đâu con cái họ thật đau khổ khi phải xa người mình thương, và thật bực mình khó chịu khi thấy cha mẹ nói sai mà không dám nói lại vì sợ bị cho là hỗn hào với cha mẹ. Thưa cô, em không dám oán trách cha mẹ em, cũng không giận cha mẹ bạn em, mà chỉ trách sao em không nhìn rõ vấn đề sớm hơn để khỏi phải lún sâu vào tình cảm rồi bây giờ chịu đau khổ. Tại sao đám bạn của em họ được vui vẻ hạnh phúc sau những ngày tháng cực khổ ở trường học? Bây giờ ra trường có công ăn việc làm tốt và chuẩn bị cho một tương lai hạnh phúc. Còn hai đứa em cũng mới ra trường và có việc làm vững chắc, nhưng cũng là lúc hai đứa phải xa nhau để đi tìm hai cuộc sống mới. Thật không công bằng chút nào, phải không cô? Nhưng em thật sự không biết phải làm thế nào cho tốt hơn. Em có dại dột lắm không? Em biết thời gian sẽ làm cho em bớt đau khổ hơn, nhưng em biết thời gian có cho em lại cơ hội để gặp được một người tốt hơn nữa hay không? Thôi, thư em đã dài, em xin dừng ở đây. Cảm ơn cô đã đọc những lời tâm sự của em. Cầu chúc cô luôn được hạnh phúc. Chào cô. Và sau đây là phần giải đáp. Sự hy sinh của hai em dường như hơi vô lý. Chúng ta đang sống trong thời đại nào, xã hội nào mà phải chấp nhận chuyện chia lìa đôi lứa chỉ vì tôn giáo? Tại sao hai em dễ dàng chấp nhận chia tay mà không hề có sự đấu tranh nào cho tình yêu của mình? Như vậy, có phải tình cảm giữa hai em thật sự là một tình cảm sâu đậm và chân thành hay không? Theo như cô biết và đã từng chứng kiến, có rất nhiều cặp vợ chồng, cô chỉ nói riêng về người Việt chúng ta, không cùng tôn giáo nhưng họ vẫn sống thật hạnh phúc. Điều đó chứng tỏ ngày nay, vấn đề tôn giáo đâu có còn là một trở ngại lớn lao nữa. Không dám vượt qua một trở ngại, có thể vượt qua được. Cô nghĩ là cả hai thật là yếu đuối quá chừng đi thôi. Cô đồng ý đạo làm con là phải biết hiếu kính với cha mẹ, nhưng không thể nhất phải vâng lời tất cả mọi điều, bất kể đúng hay sai. Làm cha mẹ, dĩ nhiên ai cũng thương con và mong muốn cho con mình hạnh phúc. Nhưng đối với những quan niệm còn cổ hủ của cha mẹ, chúng ta phải biết tìm cách thuyết phục. Dễ dàng đầu hàng để rồi oán trách cha mẹ không phải là cách đâu, em à. Một cuộc tình không phải trải qua những sóng gió khó khăn thì không biết trân quý và gìn giữ. Em cũng không thể tự trách bản thân mình, bởi tình cảm là cảm giác tự nhiên của con người. Huống chi tình cảm giữa hai em là một tình cảm tốt đẹp, không phải như những mối tình one way street. Cả hai người đều thương yêu lẫn nhau, biết thông cảm và tôn trọng nhau. Vậy thì còn gì hơn nữa? Dĩ nhiên, trong tình cảm lứa đôi, không có những lúc giận hờn, tranh cãi, chút ít thì có gì là thi vị. Có giận hờn, có cãi vã chút đỉnh, nhưng rồi có thể giải quyết được một cách êm đẹp bằng sự hiểu biết, thông cảm cho nhau. Không phải bất cứ ai cũng làm được như vậy. Phương pháp mà hai bạn đã chọn là chia tay nhau, không phải là hy sinh cho nhau đâu em à. Hy sinh bản thân mình để người mình thương được hạnh phúc, vui vẻ mới có ý nghĩa. Chứ hy sinh để rồi cả hai phải đau khổ, phải mất mát thì có ý nghĩa gì đâu. Cha mẹ của cả hai bên chắc chắn cũng không vui sướng gì khi thấy con mình đau khổ. Phải mạnh dạn lên đi em. Tìm được người mình thương và người thương mình không phải dễ dàng. Bỏ cuộc vì một trở ngại có thể vượt qua là đã làm một điều lầm lỗi trong đời. Bổn phận làm con là phải kính yêu cha mẹ. Nhưng cha mẹ không thể sống đời với mình mà là người mình chọn làm bạn trăm năm và tương lai về sau của mình. Cô nghĩ nếu cả hai cùng đồng tâm hiệp lực, cùng biết thuyết phục với cha mẹ rằng tuy hai em không cùng tôn giáo, không thể bắt người kia phải theo đạo của mình, nhưng hai em thật sự thương yêu nhau, tôn trọng tín ngưỡng của nhau, không bỏ bê đạo của mình sau khi lấy nhau, vẫn hiếu kính với cha mẹ, thì cho dù cha mẹ hai bên có không thông cảm với hai em bây giờ, họ cũng sẽ thông cảm cho hai em sau này. Nếu hai em làm được những điều đó, không khó khăn khi một người chồng theo đạo Phật vẫn có thể tới nhà thờ với vợ, và một người vợ theo đạo Công giáo vẫn có thể đến chùa với chồng. Miễn là mình vẫn giữ đạo của mình và tôn trọng đạo của chồng vợ. Còn con cái sau này theo đạo nào là tùy theo niềm tin của chúng. Theo như cô biết thì hiện nay bên Công giáo cũng không khắt khe lắm về chuyện con chiên của mình lấy người khác đạo. Điều chủ yếu là hai em có chịu cùng nắm tay nhau để vượt qua trở ngại hay không mà thôi. Bức tường trở ngại không quá cao, không quá sắt đá, tại sao lại phải dễ dàng đầu hàng? Mong rằng cả hai em có nghị lực, có đủ tình yêu cho nhau để có thể cùng nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống và đạt thành ý nguyện. Thân ái. Để kết thúc tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của ông TB ở Seattle hỏi. Thưa bà, trong đời sống vợ chồng lâu dài, có lúc người đàn ông thèm một chút của lạ. Điều này không có nghĩa là họ không yêu vợ hay phản bội vợ. Tại sao các bà vợ cứ làm ầm ĩ về một chuyện quá thường tình như thế? Bà nghĩ sao? Chúc bà vạn sự lành. Chào bà. Và sau đây là phần trả lời. Thưa ông, chỉ là vấn đề ai cũng muốn ăn bằng bát đũa sạch của riêng mình, cả đàn ông lẫn đàn bà. Chỉ là vấn đề các bà đã trót xuất giá tòng phu rồi, đâu có trở thành Bồ Tát được nữa. Ông nghĩ có phải không? Chào ông. Quý thính giả thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Bình Minh xin thân ái kính chào quý thính giả.